383 chuyện Kê Vương. Tiền thân Cút-cu-ta, chim có cánh hồng sáng rực sao. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo mơ tưởng đời thế tục. Bậc đạo sư hỏi, tại sao ông mơ tưởng đời thế tục? Bạch Thế Tôn, chính vì tham dục, con đã trông thấy một nữ nhân trang sức diễm lệ. Này tỳ kheo, nữ nhân cũng như mèo cái, thường dối lừa và tán tỉnh để làm hại kẻ nào đã rơi vào uy lực của họ. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm gà trống sống trong rừng với đoàn tùy tùng hàng trăm gà trống khác. Không xa đó có một con mèo cái, nó đã dùng nhiều mưu kế dụ dỗ nhiều gà trống để ăn thịt ngoại trừ Bồ Tát. Song Bồ Tát vẫn không rơi vào mãnh lực của nó. Mèo cái nghĩ thầm, con gà trống này thật tinh khôn, song nó biết đâu là ta cũng tinh khôn và đầy phương tiện tinh xảo. Nếu ta dụ dỗ nịnh hót và bảo thiếp muốn làm vợ chàng rồi sẽ ăn thịt nó, khi nó rơi vào tay ta thì tốt biết bao. Mèo cái liền đến dưới gốc cây nơi gà trống đầu và khẩn cầu gà bằng giọng lưỡi tán tụng vẻ đẹp của gà trống, vừa ngâm vần kệ đầu. Chim có cánh hồng sáng rực sao, mồng cao rủ xuống đẹp giường bao. Thiếp nay ước muốn nên chồng vợ, bỏ cây xuống với thiếp đi nào. Bồ Tát nghe vậy suy nghĩ, nó đã ăn thịt tất cả họ hàng nhà ta, nay nó lại muốn phỉnh nịnh ta để ăn ta luôn, ta quyết tìm cách tống nó đi. Vì thế ngài ngâm vần kệ thứ hai. Cô nàng quyến rũ đẹp xinh ơi, nàng có bốn chân tôi chỉ hai, chim thú không bao giờ kết hợp, hãy tìm chàng khác thật cân đôi. Mèo cái liền nghĩ, gà trống này tinh khôn khác thường, ta phải quyết dùng mưu này kế nọ dụ nó và ăn thịt nó mới được. Vì thế nó ngâm vần kệ thứ ba. Thiếp dân chàng sắc đẹp thanh xuân, lời nói dịu êm nhã nhặn luôn, làm vợ quý yêu hay thị nữ, tùy nghi đối xử, hợp phu quân. Sau đó, Bồ Tát lại nghĩ, tốt nhất là phải mạ lị nó và tống cổ nó đi nơi khác. Ngài liền ngâm vần kệ thứ tư. Con mèo hút máu họ nhà gà, cướp giết bạo tàn thật xấu xa, vợ quý ư không hề quý trọng, trong lòng mèo lúc tán dương ta. Mèo cái bị tống đi, từ đó không còn dám nhìn mặt gà nữa. Vậy khi chúng thấy một anh hùng, cả bầy nhi nữ thật tinh khôn, cố tìm cách để hồng lôi cuốn. Cứ xem mèo cái với cây vương, ai không đối phó trước nguy nan, đành phải ngã dài ở dưới chân, cúi mặt phục tùng ngay địch thủ, trong niềm uất hận lẫn đau buồn. Người kịp thời xem xét sự tình, gian nguy xảy đến số phận mình, như gà trống lánh xa mèo cái, cừu địch kia cần tránh thật nhanh. Đây là các vần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết và các sự thật, nhận diện tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo thối thất đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Thổ ấy, ta chính là gà trống ấy.